Đây là Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Nguyễn Trung cùng toàn ban Việt ngữ xin chào đón quý thính giả đến với chương trình phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Hà Nội, ngày 21 tháng 8. Thưa quý vị, một tư lệnh quân đội từng lật đổ chính phủ dân sự Thái Lan 3 tháng trước đã được chọn làm thủ tướng của vương quốc này. Chúng tôi sẽ có bài tường thuật chi tiết lát nữa đây về diễn biến mới nhất trên chính trường Thái Lan cùng với bài tường trình nhưng giờ là phần điểm các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Interpol kêu gọi quốc tế phối hợp ứng phó sau vụ ký giả Mỹ bị chặt đầu. Đoàn xe cứu trợ của Nga tiến vào Ukraine. Trật tự vãn hồi trên đường phố Ferguson sau nhiều ngày bạo động.
Ngoài ra, chúng tôi cũng sẽ mang tới quý vị phần tin về Việt Nam, mà đi đầu là tin Hà Nội gia hạn hợp đồng cho Ấn Độ thuê các lô dầu ở Biển Đông. Mời quý vị đón nghe. Thế nhưng trước hết là bản tin quốc tế.
Interpol nói vụ các phần tử chủ chiến thuộc nhà nước Hồi giáo chặt đầu ký giả Mỹ nêu bật nhu cầu cần có một nỗ lực phối hợp toàn cầu để chống lại các mối đe dọa từ các tay súng nước ngoài di chuyển tới các khu vực xung đột ở Trung Đông. Interpol hôm nay cho rằng vụ sát hại ký giả James Foley làm kinh hoàng cả thế giới và chứng tỏ sự đồi bại của các tay súng nhà nước Hồi giáo hoạt động ở Iraq và Syria. Thông cáo của Interpol chứa đựng những lời lẽ tương tự như phát biểu ngày hôm qua của Tổng thống Barack Obama. Nhà lãnh đạo nước Mỹ tuyên bố Hoa Kỳ sẽ tiếp tục làm những việc cần phải làm để bảo vệ công dân Mỹ bất chấp những lời đe dọa của nhóm nhà nước Hồi giáo đối với tính mạng của một ký giả khác đang bị bắt cóc. Ông Obama nói cuộc đời của Jim Foley đối lập hoàn toàn với những kẻ đã sát hại anh ta. Hãy nhìn thẳng vào nhóm nhà nước Hồi giáo. Họ đã giày xéo khắp các phố thị và làng mạc, giết hại những người vô tội, những thường dân không võ trang bằng những hành động bạo lực hèn hạ. Trong đoạn video chiếu cảnh chặt đầu Foley, nhóm nhà nước Hồi giáo cho biết đang cầm giữ ký giả Stephen Sofoff. Ngũ giác đài ngày hôm qua cho biết là nỗ lực giải cứu các con tin người Mỹ trong tay nhóm nhà nước Hồi giáo, trong đó có ký giả Foley bị thất bại. Phát ngôn nhân John Kirby nói nhiệm vụ bất thành vì các con tin không bị giữ ở nơi mà người ta tin là nhóm nhà nước Hồi giáo đang giam cầm họ. Tuy nhiên, ông Kirby không tiết lộ cụ thể địa điểm đó là nơi nào và nỗ lực giải cứu được thực hiện khi nào.
Trong khi đó, thưa quý vị, hôm qua Hoa Kỳ thừa nhận đã từng mở một chiến dịch để cứu những người Mỹ bị các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo bắt làm con tin tại Syria nhưng bất thành. Thông báo này được đưa ra cùng ngày, Tổng thống Barack Obama lên án việc hành quyết một ký giả Mỹ và kêu gọi hành động để cắt khối u là các phần tử cực đoan trước khi nó lan rộng. Thông tin viên đài VOA ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Tấn Trương trình bày sau đây. Mời quý vị theo dõi.
Phát ngôn viên ngũ giác đài đề đốc John Kirby nói Hoa Kỳ đã cố gắng giải cứu một số con tin Mỹ bị một mạng lưới đặc biệt bắt người thuộc IS cầm giữ tại Syria. Ông nói cuộc hành quân trên bộ và trên không đã không đạt được kết quả vì các con tin không có mặt tại vị trí được nhắm làm mục tiêu. Bà Lisa Monaco, phụ tá tổng thống về chống khủng bố, nói cuộc hành quân diễn ra trước đây trong mùa hè này đã được Tổng thống Obama cho phép vì có sự đánh giá là các con tin ngày càng gặp nhiều nguy hiểm. Ông Rick Burnham, một khoa học gia chính trị cao cấp tại RAND Corporation, nói có được tin tình báo cho một cuộc hành quân như vậy luôn luôn là một thách thức. Nhưng ông ngạc nhiên là ngũ giác đài công khai công nhận một sứ mạng bất thành như vậy.
Nỗ lực có được những tin tình báo cập nhật dùng cho cuộc hành quân như vậy là cực kỳ khó khăn. Chúng ta đã có nhiều nỗ lực như vậy với Bin Laden, nhưng bị hủy bỏ. Chúng ta hiếm khi được nghe ngũ giác đài thảo luận về loại khả năng này. Do đó, thật là lạ khi ngũ giác đài và tòa bạch ốc lại công khai thừa nhận là chúng ta đã thực hiện cuộc hành quân này và thất bại.
Tuyên bố của ngũ giác đài và tòa bạch ốc được đưa ra cùng ngày Tổng thống Obama công nhận việc nhà báo tự do Mỹ James Foley bị chặt đầu được công bố trong một video vào ngày thứ Ba vừa qua. Ông nói thế giới kinh động trước vụ giết người tàn bạo này và lên án những hành động sát nhân, bắt cóc, tra tấn, hiếp dâm và buộc làm nô lệ.
Từ các chính phủ cho đến người dân tại Trung Đông, phải có một nỗ lực chung để cắt bỏ khối ung thư này để nó khỏi lây lan. Phải có sự bác bỏ rõ ràng loại ý thức hệ tàn khốc như thế này.
Tổng thống Obama cũng nói không có chỗ đứng cho các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo trong thế kỷ 21. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Mary Harf ngày hôm qua nói Washington đã nói chuyện với một số đối tác vùng hiểu mối đe dọa của IS nghiêm trọng như thế nào.
Những quốc gia trong vùng hết sức quan ngại về việc này. Chúng tôi đã hợp tác với họ để cắt nguồn tài trợ của IS, hợp tác để cắt đứt luồng các chiến binh nước ngoài chiến đấu cho IS, để có thể bắt đầu chặn khí oxy đã giúp cho ISIL nảy nở.
Nhưng chuyên gia về khủng bố Greg Barton, người đứng đầu Trung tâm Hồi giáo và Thế giới Hiện đại của Trường Đại học Monash ở Australia, nói hiểm họa khủng bố tiếp tục lớn mạnh trong vùng và IS tiếp tục thêm các chiến binh vào hàng ngũ.
Chúng ta thường nghĩ là có lẽ có khoảng 6.000 phần tử chủ chiến tại Iraq và một con số tương tự tại Syria. Nay chúng ta thấy con số này nhân lên gấp bội. Chúng ta biết là nhiều chiến binh nước ngoài trong những tuần lễ qua đã đến và IS cũng tuyển mộ những chiến binh địa phương nữa và dường như quân số cốt yếu của bọn chúng lên đến vài chục ngàn người.
Ông Barton nói việc hành quyết tàn bạo nhà báo Foley nhằm khiêu khích sự đáp trả giận dữ của phương Tây và có thể đây là một thách thức để nhóm cực đoan Sunni này nói với những người có thể sẽ tài trợ hoặc được tuyển mộ là thế giới đang có chiến tranh với Hồi giáo. Ông nói thêm là cho đến nay phương Tây đã tự chế trong việc đáp ứng lại. Mặc dù các phần tử chủ chiến đe dọa giết một nhà báo Mỹ bị bắt khác là ông Stephen Sotloff về việc Hoa Kỳ tấn công các mục tiêu IS tại Iraq, những cuộc tấn công này tiếp tục ngày hôm qua với 14 vụ không kích xung quanh đập Mosul vừa được các chiến binh người Kurd chiếm lại. Ông Brennan nói Hoa Kỳ không có lựa chọn nào khác là tiếp tục chiến dịch trên không để yểm trợ cho những cuộc hành quân của chính phủ Iraq và người Kurd Iraq chống lại IS.
Nếu Hoa Kỳ không hành động vì đe dọa khủng bố thì tự trói tay mình trong việc bảo vệ những quyền lợi của nước Mỹ. Tôi nghĩ dứt khoát, Tổng thống không thể lùi bước và không làm những việc mà ông nghĩ là đúng vì có đe dọa là một người Mỹ sẽ bị giết.
Chuyên gia an ninh quốc gia Max Boot thuộc Hội đồng Quan hệ Đối ngoại ngày hôm qua viết trên tạp chí Commentary là điều cần thiết hiện nay là một chiến lược quân sự rõ ràng nhằm tiêu diệt IS. Ông nói việc này bao gồm một cuộc hành quân không lực được tăng cường cùng với hàng ngàn cố vấn và lực lượng đặc biệt hợp tác với các lực lượng ôn hòa tại Syria và Iraq để đánh bật các phần tử chủ chiến IS ra khỏi lãnh thổ vừa mới chiếm đóng.
Sau một tin khác cũng từ khu vực Trung Đông, các vụ ném bom và bắn rocket giữa dải Gaza và Israel gia tăng cường độ ngày hôm nay, sau khi các cuộc không kích của nhà nước Do Thái đã làm 3 chỉ huy cấp cao của Hamas thiệt mạng. Thông tin viên đài VOA tường thuật từ Jerusalem. Mời quý vị theo dõi.
Quân đội Israel loan báo, lực lượng của họ đã oanh tạc các cơ sở phóng rocket ở dải Gaza giữa lúc hàng chục rocket rớt xuống miền nam Israel hôm nay. Israel nói hơn 200 rocket đã được bắn sang Israel và lực lượng của họ đã nhắm mục tiêu hơn 100 cơ sở phóng rocket ở Gaza kể từ khi lệnh ngừng bắn tạm thời bị phá vỡ hồi đầu tuần. Nhóm Hamas kiểm soát Gaza loan báo, 3 thủ lĩnh quân sự cao cấp của họ bị thiệt mạng trong các trận không kích tối qua. Hôm nay, lực lượng phòng vệ của Israel đã xác nhận tin này. Phát biểu tại cuộc họp báo sau cuộc họp với các bộ trưởng an ninh tối qua, Thủ tướng Benjamin Netanyahu của Israel tuyên bố chiến dịch hành quân ở Gaza sẽ tiếp tục. Ông Netanyahu nói chiến dịch sẽ chỉ kết thúc khi nào đảm bảo được sự bình yên và an toàn cho công dân Israel. Vì thế, đây là một chiến dịch lâu dài và liên tục. Thủ tướng Israel nói thêm rằng các lãnh đạo Hamas không chỉ là những mục tiêu chính đáng mà còn là những mục tiêu ưu tiên cao. Phát ngôn nhân của phe Hamas Sami Abu Zuhri nói lời đe dọa của Israel phản ánh mức độ bạo động của Israel và thái độ thiếu nghiêm túc trong việc đạt được một thỏa thuận ngừng bắn. Ông Abu nhấn mạnh những lời đe dọa của Israel không làm nao núng với lãnh đạo Hamas, mà ngược lại Hamas sẽ tiếp tục bảo vệ cho dân chúng của mình trước các tội ác của Israel. Cánh quân sự của Hamas tối qua đe dọa mở các đợt tấn công vào phi trường chính của Israel gần Tel Aviv. Tới hôm nay, sân bay này dường như vẫn còn hoạt động bình thường. Israel và Hamas tố cáo nhau vi phạm lệnh ngừng bắn tạm thời hôm thứ Hai sau 10 ngày thương lượng và lắng dịu. Có một số tiến bộ được báo cáo trong các cuộc đàm phán giữa đôi bên về một thỏa thuận ngừng bắn vĩnh viễn do Ai Cập làm trung gian. Nhưng hai phía vẫn còn cách biệt quá xa về các yêu sách chính. Hamas đòi Israel chấm dứt 7 năm phong tỏa Gaza, trong khi Israel yêu cầu tất cả các nhóm chủ chiến ở Gaza phải giải giới. Chính quyền Palestine nói trong 6 tuần bạo động, có hơn 2.000 người Palestine thiệt mạng, đa số là thường dân. Về phía Israel có 64 binh sĩ và 3 thường dân thương vong.
Đây là chương trình phát thanh trực tuyến của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Quý vị có thể theo dõi các tin tức của chúng tôi trên trang web tại địa chỉ www.voatiengviet.com hoặc trên Facebook tại địa chỉ facebook.com/voatiengviet. Quý thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Tôi sẽ nhắc lại số điện thoại quý vị cần gọi là 213-493-0225. Tiếp sau đây là phần tin liên quan tới Việt Nam với Hoài Hương.
Việt Nam đã thả 2 người đàn ông Nigeria bị cách ly sau khi tới Việt Nam từ Tây Phi và bị sốt, nói rằng 2 ông này không có triệu chứng đã nhiễm virus Ebola, có nguy cơ gây tử vong. Hiện chưa có biết kết quả xét nghiệm bệnh Ebola đối với 2 bệnh nhân này. Tuy nhiên, Bộ Y tế Việt Nam nói tình trạng sức khỏe của họ đã khả quan hơn. Bản tin của Pháp Tấn Xã trích dẫn một thông báo của Bộ Y tế Việt Nam phổ biến tối hôm thứ Tư, nói rằng 24 giờ đồng hồ sau khi được giám sát, 2 bệnh nhân đã khỏi sốt và không biểu hiện bất cứ dấu hiệu bất thường hay triệu chứng nào có liên hệ tới Ebola. Bộ Y tế Việt Nam cho biết 2 người đàn ông trong cuộc sẽ được đặt dưới sự giám sát của cộng đồng trong 3 tuần lễ kể từ khi họ rời khu vực nơi Ebola hoành hành. Bản tin đăng trên tờ Bangkok Post nói rằng các hành khách ngồi gần 2 người đàn ông trên chuyến bay từ Qatar tới Việt Nam hôm thứ Hai đã được khuyến cáo nên theo dõi tình trạng sức khỏe của mình. Việt Nam đã áp dụng biện pháp bắt buộc đo thân nhiệt tại 2 cửa khẩu chính là phi trường Nội Bài ở Hà Nội và phi trường Tân Sơn Nhất ở Sài Gòn trong một nỗ lực nhằm ngăn chặn các hành khách mang mầm virus Ebola vào Việt Nam. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, số tử vong chính thức mới nhất do Ebola gây ra đã tăng vọt lên 106 ca trong 2 ngày, nâng số tử vong tổng cộng lên 1.360 ca, phần lớn xảy ra tại Liberia, Guinea và Sierra Leone. Tại Myanmar, một người đàn ông địa phương đang được xét nghiệm sau khi trở về từ Guinea và bị sốt. Trong khi đó, VN Express hôm nay thuật lại trường hợp của một thanh niên Việt Nam 29 tuổi trở về từ Liberia đã tự xin cách ly vì sợ mắc bệnh Ebola. Theo bản tin này, thanh niên này là một công nhân hợp tác lao động tại Liberia, đáp chuyến bay từ Liberia, ghé ngang qua Ghana, Hà Lan, Thái Lan trước khi đáp xuống phi trường Tân Sơn Nhất hôm 19 tháng 8. Báo chí Việt Nam dẫn lời bác sĩ Nguyễn Văn Tiến, giám đốc Trung tâm Y tế quận Tân Phú cho biết là đã đưa thanh niên này đi cách ly và đã báo cáo lên cấp trên để xử lý. Công ty Idemitsu Kosan của Nhật Bản hôm nay loan báo đã tìm thấy dầu và khí đốt tại giếng dầu số 4 tại các lô 051B và 051C ở ngoài khơi bờ biển Việt Nam. Theo bản tin của Reuters, công ty này cho biết là tin này đã được xác nhận dựa trên những vụ khoan thử nghiệm thực hiện hồi tháng 5 và tháng 8, ngoài những lần phát hiện ra các dầu khí tại các giếng khác đã được khoan trong 2 lô vừa kể. Tin của AP hôm nay trích dẫn một thông báo của công ty Idemitsu cho biết là các cuộc xét nghiệm sẽ được thực hiện để xác định trữ lượng của mỏ dầu khí mới này. Công ty Idemitsu và công ty khai thác dầu khí JX Nippon của Nhật sở hữu 35% cổ phần mỗi công ty tại các lô này, trong khi một công ty khác là Inpex Corporation nắm giữ 30%. Tập đoàn Công ty Dầu khí và Năng lượng X Nippon đang tìm cách xây dựng các nhà máy lọc dầu và các trạm xăng ở Indonesia và Việt Nam giữa lúc mức tiêu thụ nhiên liệu sụt giảm trong nội địa nước Nhật. Đây được coi là dự án đầu tư chủ yếu đầu tiên trong lĩnh vực khai thác dầu bên ngoài Nhật Bản. Mức tiêu thụ dầu của Nhật Bản đã giảm 1/5 trong thập niên qua và được dự báo sẽ sụt giảm thêm 8% trong 5 năm tới dựa trên một phúc trình do một ủy ban về năng lượng của chính phủ Nhật Bản đưa ra hồi tháng 3 năm nay. Trong khi đó, tại Việt Nam và Indonesia, nhu cầu tiêu thụ tăng từ 1% tới 2% một năm. Hai nước này với dân số lần lượt lên tới 240 triệu và 90 triệu người đang tìm cách gia tăng khả năng lọc dầu để giảm thiểu số xăng dầu nhập cảng. Một công ty lọc dầu Nhật Bản khác hiện đang giúp xây nhà máy lọc dầu thứ nhì của Việt Nam. Nền kinh tế của Indonesia và Việt Nam dự kiến sẽ tăng trưởng ở mức trên 5% trong năm nay. Việt Nam đã gia hạn thêm một năm nữa hợp đồng cho Ấn Độ thuê hai lô dầu khí trong Biển Đông, một ngày trước khi Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Sushma Swaraj tới thăm Việt Nam lần đầu tiên. Press Trust of India tường trình rằng động thái này củng cố vị thế của Ấn Độ là một bên có quyền lợi thương mại trong một khu vực nơi mà mới đây các cuộc tranh chấp lãnh thổ đã bùng phát giữa các nước Đông Nam Á và Trung Quốc. Sau khi dừng chân ở Hà Nội, Ngoại trưởng Swaraj sẽ lên đường sang Trung Quốc để dự một phiên họp của nhóm Nga, Ấn Độ, Trung Quốc trước khi họp tay đôi với vị tương nhiệm Trung Quốc là ông Vương Nghị. Lô dầu 128 được coi là không có mấy giá trị về thương mại bởi vì công ty OVL của Ấn Độ đã kết luận rằng triển vọng tìm thấy dầu khí tương đối thấp trong khu vực. Sau khi Ấn Độ ngưng khai thác vào năm 2012, Việt Nam đã thuyết phục nước này tiếp tục thăm dò thêm. Hợp đồng đáo hạn trong năm nay và vừa được gia hạn. Đây được coi là một lý do chính đáng để New Delhi duy trì sự hiện diện của Hải quân Ấn trong vùng. Tàu bè Ấn Độ thường xuyên tới thăm các nước bị tác động bởi chính sách bành trướng của Trung Quốc trong khu vực.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Trở lại phần tin quốc tế của Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ từ thủ đô Washington. Thưa quý vị, tư lệnh quân đội từng lật đổ chính phủ dân sự của Thái Lan cách đây 3 tháng đã được chọn làm thủ tướng của vương quốc này. Tướng Prayut Chan-o-cha là ứng cử viên duy nhất được đề cử vào vị trí người đứng đầu chính phủ. Từ Bangkok, thông tin viên của đài chúng tôi gửi về bài tường thuật do Tấn Trương trình bày sau đây.
Một viện lập pháp được chọn sẵn đầy các sĩ quan quân đội hôm nay đã tổ chức một cuộc biểu quyết để chọn ra thủ tướng. Từng người một, tất cả các nhà lập pháp đã được xứng đích danh. Họ đứng lên và lên tiếng ủng hộ việc đề cử ứng viên duy nhất, tư lệnh quân đội Prayut Chan-o-cha. Vài phút sau khi 191 nhà lập pháp bỏ phiếu, Chủ tịch Nghị viện, ông Prompet Wichichochai, đã công bố Thủ tướng được bầu, tướng Prayut Chan-o-cha được chấp thuận và đề nghị để nhà vua phê chuẩn. Việc phê chuẩn của quốc vương Bhumibol Adulyadej, 86 tuổi yếu ớt, được coi là chỉ có tính hình thức và dự kiến sẽ diễn ra trong vòng một tuần. Vị tướng lãnh đã không dự phiên họp của Viện Lập pháp. Ông đã có mặt tại một căn cứ quân sự để dự một buổi lễ đánh dấu kỷ niệm thành lập một đơn vị lục quân. Việc chỉ trích tiến trình độc tài chọn ra một người lãnh đạo mới cho chính phủ bị ém nhẹm ở Thái Lan. Quân luật vẫn còn hiệu lực. Không được phép biểu tình công khai. Truyền thông trong nước hoạt động dưới sự soi mói của quân đội. Nhưng giới chỉ trích Thái Lan ở nước ngoài, một số này bị coi là đang bị tập đoàn quân nhân truy nã, cũng như các bình luận gia vô danh trên mạng truyền thông xã hội đang lên án tiến trình đó. Một số đưa ra những so sánh khôi hài giữa cơ chế chính quyền hiện hành ở Thái Lan với Bắc Triều Tiên, nơi quy luật luôn luôn là một chính đảng độc nhất và là một viện lập pháp chỉ biết chuẩn thuận. Một phó giáo sư tại Trung tâm Nghiên cứu Đông Nam Á của Trường Đại học Kyoto, ông Pavin Chachavapongpun, nói một sự so sánh như thế phải được coi là nghiêm túc.
Tôi không cho rằng đấy là một sự bỡn cợt. Có quá nhiều điểm có thể so sánh giữa hai nước, nhất là một hình thức vô lý về chính trị. Dân chúng sống bằng trí tưởng tượng chính trị. Một sự kiện quá tốt đẹp, không thể có thực được, quá siêu thực.
Tướng Prayut đã lật đổ chính phủ hôm 22 tháng 5, viện lẽ đó là điều cần thiết để chấm dứt tình trạng rối loạn chính trị tiếp theo sau 6 tháng đấu đá và đôi khi là những vụ biểu tình gây chết chóc ngoài đường phố. Tư lệnh quân đội đã từng loan báo một kế hoạch toàn diện để cải tổ chính trường Thái Lan và đem hạnh phúc trở lại cho dân chúng. Một sĩ quan quân đội thuộc tập đoàn cầm quyền, với tên gọi chính thức là Hội đồng Hòa bình và Trật tự Quốc gia, nói với đài VOA ngay sau cuộc đảo chính rằng một trong các mục tiêu chính của hội đồng là xóa bỏ vĩnh viễn ảnh hưởng của ông Thạc Xỉn Sinawat, người đã bị lật đổ khỏi chức thủ tướng trong một cuộc đảo chính năm 2006. Các đảng phái mà ông hậu thuẫn đã thắng trong mọi cuộc tổng tuyển cử kể từ năm 2001. Vị tướng này và nay là thủ tướng tân cử Prayut dự kiến sẽ thôi giữ chức tư lệnh quân đội vào tháng tới khi ông 60 tuổi. Ông đã hứa sẽ tổ chức tổng tuyển cử sau khi cải cách chính trị, một tiến trình mà ông nói là sẽ phải mất ít nhất một năm để hoàn tất. Ông Pravin làm việc ở Nhật Bản và hộ chiếu Thái đã bị tập đoàn quân nhân Thái thu hồi vì không trở về nước để bị thẩm vấn. Ông nói tư lệnh quân đội vẫn nuôi hoài bão được giữ chức thủ tướng.
Đây không phải là vấn đề trao trả quyền lực cho nhân dân. Đây không phải là vấn đề cải tổ chính sự Thái. Không phải là vấn đề tìm cách định ra ngày tháng cho cuộc bầu cử, mà thực ra nó nằm trong khuôn khổ thiết lập quyền lực của quân đội trong chiến trường, nhằm mục đích đảm bảo là họ có thể đưa ra một cơ chế chính trị dưới một hình thức nhằm ngăn chặn những người thay thế ông Thaksin trở lại chính quyền.
Kể từ sau cuộc đảo chính, tướng Prayut đã xuất hiện trong bộ đồng phục hàng tuần phát biểu dài dòng trước quốc dân trên truyền hình, bàn về nhiều vấn đề. Không có đề tài nào tỏ ra là quá nhỏ để người đứng đầu tập đoàn cầm quyền nêu ra. Ông đã nói về sự cần thiết phải làm sạch các cống rãnh và đã khiển trách các tài xế taxi bắt du khách trả quá giá quy định. Các chính phủ dân sự Thái Lan kể từ khi chấm dứt chế độ quân chủ chuyên chế vào năm 1932 thường bị các tướng lãnh lật đổ. Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Bangkok cho biết đã ghi nhận về diễn biến mới nhất là Hoa Kỳ hy vọng đó là một bước trong tiến trình dẫn đến một chính phủ dân sự được bầu ra một cách tự do và công bằng. Thông cáo của sứ quán được chuyển đi bằng email nói thêm rằng, chúng tôi kêu gọi chính phủ lâm thời một khi được thành lập thiết đặt ra một tiến trình cải cách thực sự bao gồm mọi thành phần, phản ánh sự đa dạng rộng rãi của mọi quan điểm trong nước. Chúng tôi vẫn quan ngại về những hạn chế liên tục về tự do phát biểu và hội họp. Chúng tôi kêu gọi Thủ tướng và nội các lâm thời chấm dứt các hạn chế về tự do phát biểu và tự do hội họp, cũng như bãi bỏ quân luật và các hạn chế đối với báo chí. Cuộc đảo chính của tướng Prayut đã bị nhiều chính phủ Tây Phương lên án. Tình trạng rối loạn trong nước dường như đã có một tác động đối với nền kinh tế. Thái Lan, nền kinh tế lớn thứ nhì ở Đông Nam Á, đã bị co cụm trong quý đầu năm nay. Là một điểm nghỉ mát được ưa chuộng, Thái Lan đã phải hứng chịu một sự sụt giảm 10% về số du khách nước ngoài trong năm nay. Nhưng nhiều người Thái nói họ cảm thấy an toàn hơn ngay khi cuộc đảo chính đẫm máu chấm dứt, các cuộc biểu tình đôi khi trở thành bạo động.
Tiếp tục phần tin quốc tế, các giới chức Ukraine loan báo lính biên phòng bắt đầu kiểm tra một đoàn xe cứu trợ của Nga bị kẹt tại biên giới trong nhiều ngày qua, cho được phép tiến vào Ukraine. Cơ quan biên phòng Ukraine ngày hôm nay cho biết, binh sĩ của họ đã khởi sự kiểm tra những chiếc xe đầu tiên trong đoàn gồm 200 xe tải, trong lúc đoàn xe bắt đầu tiến vào Ukraine. Đoàn xe này đã đợi ở biên giới, chờ hoàn tất một loạt các thủ tục chính thức, trong đó bao gồm một cuộc thanh sát của Hội chữ thập đỏ. Hội cũng đã chờ nhiều ngày để đảm bảo an ninh từ cả đôi phía trước khi tiếp cận đoàn xe. Hôm qua, phát ngôn nhân an ninh quốc gia Ukraine, ông Andriy Lysenko, loan báo là các binh sĩ đã chiếm lại quyền kiểm soát thành phố Ilovsay ở miền đông sau cuộc giao tranh dữ dội với các phần tử ly khai thân Nga. Thành phố này có tầm quan trọng chiến lược nhờ vào các tuyến đường bộ và đường sắt. Ông Lysenko nói với báo giới rằng không thể khẳng định là thành phố này đã xóa sạch bóng dáng các phần tử khủng bố, nhưng cho hay là lực lượng Ukraine đã tìm cách tiến vào thành phố một cách toàn diện. Vẫn theo lời ông, các tay súng nổi dậy vẫn tiếp tục mở các đợt tấn công, đáp trả lại các binh sĩ trong khu vực. Giới chỉ huy quân sự Ukraine cho hay họ đang bao vây Donetsk, một cứ địa của phe nổi dậy, và rằng giao tranh vẫn tiếp diễn trong Luhansk, gần biên giới với Nga. Cũng trong ngày hôm qua, ông Lysenko cho báo chí biết là một phản lực chiến đấu một chỗ ngồi Su-25 của Ukraine bị bắn hạ trong vùng Luhansk do phe nổi dậy kiểm soát. chưa xác định được danh tính kẻ chủ mưu và chưa rõ số phận của viên phi công điều khiển chiếc phản lực này ra sao. Trong khi đó, Tổng thống của Ukraine và Nga sẽ họp với đại diện của Liên hiệp châu Âu tại Belarus vào tuần tới, trong nỗ lực đạt một thỏa thuận nhằm chấm dứt giao tranh ở miền đông Ukraine. Lực lượng chính phủ Ukraine dường như đang siết chặt vòng vây quanh các cứ địa còn lại của phe thân Nga đòi ly khai trong khu vực này. Chính phủ Ukraine ngày hôm qua gửi thêm quân tới thành phố Luhansk, miền đông nước này, nơi diễn ra giao tranh ác liệt trong tuần qua. Cư dân ở Donetsk, một trung tâm giao tranh khác giữa binh sĩ chính phủ và các phần tử đòi ly khai thân Nga, đã đổ ra đường trong lúc các cuộc pháo kích tạm ngừng để đánh giá thiệt hại. Một số cư dân địa phương nói họ không quan tâm là sống trong quốc gia nào, miễn là có hòa bình. Nếu lãnh đạo của Nga và Ukraine đạt được một thỏa thuận, thì hòa bình có thể nằm trong tầm tay. Nhưng theo nhận định của cựu đại sứ Mỹ tại Ukraine, William Taylor, thì khó đoán được Tổng thống Nga Vladimir Putin đang suy tính điều gì. Ông Taylor, hiện là chuyên gia của Viện Hòa bình Hoa Kỳ, nói so với Tổng thống Putin, thì Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đang trong vị thế mạnh hơn trong vấn đề đông Ukraine. Theo ông Taylor, việc Nga sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine và các nỗ lực xâm nhập thêm nữa vào nước Cộng hòa Xô Viết cũ này đã phá hỏng mấy chục năm công sức xây dựng tiếng tăm của Nga. Ông Taylor nói, ưu tiên hàng đầu của Ukraine là chấm dứt vụ nổi loạn thân Nga ở miền đông và bảo toàn biên giới giáp với Nga. Theo ông, Kiev phải thực thi các cải cách dân chủ để phục vụ tất cả các công dân Ukraine một cách bình đẳng và kiến tạo một môi trường lành mạnh cho đầu tư nước ngoài. Ông đề nghị Hoa Kỳ và châu Âu phải cung cấp hỗ trợ để đảm bảo là Ukraine không thất bại.
Quý vị có thể xem tin tức của VOA tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/VOA tiếng Việt.
Một trong hai nhân viên cứu trợ người Mỹ bị nhiễm virus Ebola hôm nay xuất viện ở Atlanta, Hoa Kỳ. Một nhóm cứu trợ cho hay là bác sĩ Kent Brantley đã hồi phục hoàn toàn. Bệnh viện Emory, nơi ông Brantley và Nancy Brightbull được chữa trị cho dùng thuốc thử nghiệm ZMapp, dự định mở cuộc họp báo ngày hôm nay để loan báo về trường hợp của hai nhân viên cứu trợ này. Hai người mắc phải Ebola trước đây trong tháng khi công tác tại Liberia, quốc gia bị ảnh hưởng nặng nhất bởi đợt bùng phát dịch Ebola tệ hại nhất từ trước tới nay. Tổ chức Y tế Thế giới cho biết có 1.350 người đã thiệt mạng ở Tây Phi vì dịch bệnh này, trong đó có 576 ca tử vong từ Liberia. Các giới chức Liberia đã chỉ thị cách ly hai khu vực ngoại ô của thủ đô với hy vọng khống chế dịch bùng phát. Phố xá ở thành phố Ferguson thuộc tiểu bang Missouri, miền Trung Tây Hoa Kỳ tối qua đã yên ắng đi nhiều sau 11 ngày bạo loạn, sau khi một cảnh sát địa phương bắn chết một thiếu niên da đen không võ khí. Cảnh sát báo cáo là chỉ có 4 vụ bắt giữ, tức là ít hơn 40 vụ so với tình hình đêm trước đó. Một giới chức cảnh sát cho hay là số vụ việc mà giới hữu trách phải ứng phó có giảm đi, đồng thời lưu ý rằng không xảy ra các vụ nổ súng, ném bom lửa hay phóng hỏa. Nguồn tin này cho biết thêm là cảnh sát cũng không tịch thu được khẩu súng ngắn nào. Những người biểu tình đã đổ xuống đường bày tỏ sự phẫn nộ đối với vụ bắn chết Michael Brown, 18 tuổi, hôm 9 tháng 8. Hôm qua, Bộ trưởng Tư pháp Eric Holder đã tới gặp giới lãnh đạo cộng đồng Ferguson và cư dân trong thành phố này, đồng thời loan báo là ông đã chỉ thị cho các công tố viên và chuyên viên kinh nghiệm nhất của chính phủ liên bang điều tra vụ việc. Ông Holder cũng gặp cha mẹ của Michael Brown và hứa là sẽ mở một cuộc điều tra độc lập, công bằng về cái chết của con trai họ. Trong một diễn tiến khác, Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ ngày hôm qua công bố một bản tin lưu ý người dân về các kế hoạch của một nhóm hoạt động định tổ chức các cuộc biểu tình toàn quốc về cái chết của Michael Brown. Nhóm này kêu gọi tiến hành ngày phẫn nộ hôm nay. Bản tin nói là không có dấu hiệu nào cho thấy các cuộc biểu tình dự trù sẽ trở nên bạo động, nhưng lưu ý rằng các cuộc biểu tình mới đây ở Ferguson đã dẫn tới bạo động, phá hoại tài sản và các vụ bắt bớ. Bộ trưởng Tư pháp Afghanistan ra lệnh trục xuất một ký giả của tờ New York Times sau khi tờ báo này đăng một bài viết nói rằng các giới chức nhiều thế lực trong chính phủ Afghanistan đe dọa sẽ chiếm quyền để phá vỡ thế bí hiện nay trong cuộc bầu cử tổng thống. Trong thông cáo ngày hôm nay, đại sứ Mỹ tại Kabul, ông James Cunningham, chỉ trích việc trục xuất ký giả Matthew Rosenberg và gọi đó là một bước lùi đối với nền tự do báo chí ở Afghanistan. Văn phòng Bộ trưởng Tư pháp Afghanistan nói bài viết của ký giả Rosenberg đi ngược lại lợi ích quốc gia và an ninh của Afghanistan. Tòa báo New York Times cho hay, ký giả này bị triệu tập để thẩm vấn hôm thứ Ba tại Kabul, nhưng ông đã từ chối, không nêu tên các nguồn tin ẩn danh trong chính phủ Afghanistan được ông trích thuật trong bài viết. Ký giả Rosenberg ngày hôm qua cho biết là ông và tòa báo hoàn toàn hợp tác với nhau và cho rằng vụ trục xuất có động cơ chính trị. Công tác kiểm 8 triệu phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống vòng nhị hôm 14 tháng 6 giữa ứng viên Abdullah Abdullah và Ashraf Ghani đang được kiểm tra lại trong một thỏa thuận do Ngoại trưởng Mỹ John Kerry làm trung gian điều đình sau khi cả đôi bên đều tố cáo nhau gian lận phiếu. Bế tắc này đã đẩy Afghanistan vào tình trạng lơ lửng về chính trị và an ninh. Đây là lần trục xuất ký giả đầu tiên ở Afghanistan kể từ khi lật đổ Taliban 13 năm trước. Đại sứ Cunningham cho rằng quyết định này không thể biện minh được và bày tỏ quan ngại với Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai. Tờ The New York Times nói đây là lần thứ tư trong năm nay chính phủ Afghanistan đe dọa hoặc đề ra các hành động pháp lý chống lại tòa báo vì những lời phàn nàn của các giới chức cấp cao Afghanistan về các bài viết đăng trên báo này. Một trong những ngân hàng lớn nhất của Mỹ, Bank of America, đang phải chi khoản tiền phạt cao kỷ lục gần 17 tỷ đô la vì các khoản nợ xấu về bất động sản mà ngân hàng này đã bán lại cho các nhà đầu tư, gây nên tình trạng suy thoái kinh tế thế giới. Đây là vụ dàn xếp lớn nhất giữa chính phủ Mỹ với một tập đoàn tư nhân. Thông báo này do Bộ trưởng Tư pháp Eric Holder đưa ra hôm nay. Ông Holder nói Bank of America đã nhúng tay vào các âm mưu lớn gạt các nhà đầu tư để họ mua lại các khoản nợ xấu. Vụ phạt tiền Bank of America theo sau khoản phạt tổng cộng 20 tỷ đô la đã áp dụng cho hai ngân hàng lớn khác là JP Morgan Chase và Citigroup vì vai trò của hai ngân hàng này trong việc bán lại các khoản nợ xấu vay mua nhà cho các nhà đầu tư trước cuộc suy thoái kinh tế năm 2008 và 2009. Với nền kinh tế Mỹ lớn nhất thế giới suy yếu nhanh chóng lúc bấy giờ, hàng triệu người vay tiền mua nhà đã không có khả năng thanh toán nợ, khiến chứng khoán thế chấp mà các ngân hàng bán lại cho các nhà đầu tư trở nên không có giá trị. Thảm họa về đầu tư và cho vay ở Mỹ khơi mào cho cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu, mà hiện nay một số nước chủ yếu ở châu Âu vẫn còn đang chật vật phục hồi. Bank of America đã khởi sự thương lượng với chính phủ trong nhiều năm nay về các khoản đầu tư mà phần lớn do hai định chế tài chính mà Bank of America đã thâu tóm gồm Merrill Lynch và Countrywide Financial đứng ra bán. Khoản phạt áp dụng cho Bank of America bằng với tổng lợi nhuận tổng cộng của ngân hàng này trong 3 năm qua. Cảnh sát ở thủ đô Jakarta, Indonesia, cưỡng chế một cuộc tuần hành ngày hôm nay tổ chức nhằm ủng hộ ứng viên tổng thống Prabowo Subianto bị đánh bại. Cảnh sát xịt hơi cay và vòi rồng khi đám đông tìm cách phá vỡ hàng rào an ninh tại một con đường dẫn tới tòa hiến pháp, nơi mà quan tòa bắt đầu đọc phán quyết về đơn kiện của ông Subianto liên quan tới kết quả bầu cử hồi tháng rồi. Kết quả chính thức cho thấy thị trưởng Jakarta, Joko Widodo, giành được 53% phiếu bầu, tức là hơn ông Subianto trên 8 triệu phiếu. Cựu tướng lãnh quân đội Subianto tố cáo là có gian lận tràn lan trong các cuộc bầu cử, nhưng các nhà quan sát cho hay có phần chắc là tòa sẽ không ủng hộ đơn kiện của ông Subianto. Nếu kết quả bầu cử được giữ nguyên như dự kiến, thì ông Widodo sẽ có thể xúc tiến các nỗ lực chuyển tiếp trước khi lên nhậm chức vào ngày 20 tháng 10. Bản phán quyết của tòa hôm nay dự kiến phải mất vài giờ mới hoàn tất. Nhà hoạt động môi trường Marina Silva sẽ là ứng viên đảng xã hội tham gia cuộc đua giành chiếc ghế tổng thống Brazil. Ứng cử viên khởi sự như người cùng ra tranh cử với ông Eduardo Campos hôm qua đã đưa ra loan báo này một tuần sau khi ông Campos thiệt mạng trong một tai nạn máy bay. Beto Albuquerque, người đứng đầu đảng xã hội trong Hạ viện Brazil, sẽ là người tranh cử chung với bà Silva. Ông Campos vốn là ứng cử viên xếp thứ ba sau Tổng thống Dilma Rousseff của Đảng Công nhân và ứng cử viên trung hữu Acio Neves. Tuy nhiên, sau cái chết của ông Campos, thì các cuộc thăm dò cho thấy là bà Silva đang giữ vị trí ngang hàng với ông Neves. Nhiều nhà phân tích chính trị cho rằng bà Silva có thể là một ứng cử viên mạnh hơn ông Campos và rằng ứng viên này ít nhất sẽ có thể làm trở ngại chiến thắng vòng đầu của đương kim Tổng thống Rousseff vào ngày 5 tháng 10 tới đây. Sự ủng hộ chính dành cho bà Silva đến từ những người dân Brazil không hài lòng với đà tăng trưởng kinh tế trì trệ, thuế cao, nền giáo dục cũng như chăm sóc y tế nghèo nàn.
Vừa rồi là phần 1 của chương trình phát thanh trực tuyến lúc 11 giờ tối của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Trước khi bước sang phần 2 của chương trình, mời quý vị thưởng thức một vài phút nhạc.
I've been drinking. I get filthy when that liquor get it to me. I've been thinking. Why can't I keep my fingers off it, baby? I want you. Like an animal with these cameras all in my grill. Flashing lights, flashing lights. You got me pity, 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 baby. I want you, na na. Can't keep your eyes off my pity, daddy. I want you, na na. Drunk in love. I want you. We woke up in the kitchen saying, hi.
Sau đây mời quý vị theo dõi chuyên mục Khoa học và đời sống với Linh Đan.
Giáo sư của trường Đại học Redlands, ông Monty Hampel nói, kiến thức về sinh thái giải quyết việc thiếu hụt kiến thức về các vấn đề môi trường. Nhưng theo ông, cho đến nay hiện tượng này chưa ảnh hưởng đến sự khiếm khuyết về cư xử.
Kiến thức về sinh thái là một cụm từ đặt ra để mô tả loại kiến thức mà chúng ta cần để vận hành một cách bền vững trong xã hội mà chúng ta đang sống. Và phương thức đó cùng với sự sống môi trường hỗ trợ các hệ thống cung cấp phương tiện sinh sống cho chúng ta, không chỉ con người mà tất cả các loài vật khác.
Ông Hampel đã viết trong một chương của báo cáo Thực trạng Thế giới 2014 của Viện Theo dõi Thế giới có tên gọi Kiến thức về bảo vệ môi trường. Kiến thức thôi là không đủ.
Một số người nghĩ rằng kiến thức về bảo vệ môi trường chỉ là một dạng kiến thức khoa học xanh. Và cái mà tôi luôn cố gắng hỏi là liệu nó đã đủ chưa? Hay nói cách khác, cái mà một người có kiến thức cơ bản về sinh thái cần biết phải là những thứ như chu kỳ và dòng chảy, các hệ thống năng lượng, tất cả những thứ mà chúng ta gọi là khoa học sinh thái.
Người ta vẫn nói rằng kiến thức là sức mạnh, nhưng vị giáo sư về khoa học môi trường nói điều đó không phải lúc nào cũng đúng.
Điều đó dường như không dẫn tới hành động bảo vệ môi trường của chúng ta để bảo vệ hệ thống hỗ trợ cuộc sống của chúng ta tới một mức mà chúng ta cần. Chỉ bởi vì chúng ta biết nhiều về môi trường, không có nghĩa là chúng ta đã thực sự hành động để bảo vệ nó.
Ông Hampel nói mọi người có thể không quan tâm lắm đến các vấn đề về môi trường nếu chúng không xảy ra gần nơi họ ở.
Một số người gọi nó là khoảng cách tâm lý. Rất nhiều các vấn đề khí hậu ở Bắc Cực còn tồi tệ hơn, và hầu hết chúng ta không ở Bắc Cực, và do đó có một khoảng cách nhất định. Nhưng cũng có một khoảng cách đang diễn ra trên thế giới này khi thế giới đô thị hóa. Con người dành nhiều thời gian hơn trước màn hình và ít thời gian hơn ngoài thiên nhiên. Chúng ta trở nên tách biệt với các hệ thống tự nhiên mà đã từng là chìa khóa thành công cho con người.
Theo ông, trước đây nếu một người không thể hiểu được môi trường xung quanh mình, thì người đó khó có thể tìm được thức ăn, nước uống và nơi trú thân.
Chúng ta không suy nghĩ nhiều về nó và có lẽ chúng ta ít coi trọng nó trong cuộc sống của chúng ta.
Ông nói tiếp xúc trở lại với thiên nhiên sẽ giúp con người lấy lại thăng bằng trong cuộc sống của họ và thậm chí có thể giúp giảm bớt dịch béo phì đang ảnh hưởng đến thanh niên trên toàn nước Mỹ.
Để giúp trẻ em khám phá những điều kỳ diệu của thiên nhiên, để giúp trẻ em khám phá cái gì khi chúng hít thở, chúng có thể sẽ cảm ơn đại dương vì mỗi hơi thở có oxy được sản sinh ra ở đó.
Ông Hampel nói, tiếp xúc trở lại với thiên nhiên phải trở thành một phần của hệ thống giáo dục chính thức.
Một trong những thứ mà tôi nghĩ kiến thức về bảo vệ môi trường sẽ giúp chúng ta làm là đem lại, bằng kinh nghiệm, những điều kỳ diệu của việc tiếp xúc với động vật hoang dã và với các loài vật khác hơn là với chính chúng ta. Và điều ấy sẽ thực sự góp phần vào phẩm chất cuộc sống và góp phần vào sự học hỏi của chúng ta.
Trong khi phần lớn các nhà khoa học đồng ý về tình trạng biến đổi khí hậu, ông Hamper nói có một sự khác biệt lớn trong công chúng. Ông nói có quá nhiều quyết định liên quan đến khí hậu bị chi phối bởi tiền bạc và chính trị, chứ không phải khoa học.
Làm thế nào để chúng ta trở lại với một hệ thống quản trị có thể thực sự sử dụng khoa học để giúp chúng ta giải quyết các vấn đề? Nếu chúng ta có một hệ thống quản trị cho phép chúng ta kết hợp chặt chẽ cái mà chúng ta biết trong khoa học và đáp ứng với nó, thì tất cả chúng ta sẽ tốt hơn.
Ông Hampton nói tương lai dường như có thể sợ hãi bởi vì có rất nhiều điều không được biết về những hiệu ứng của biến đổi khí hậu. Nhưng ông nói rằng đã đến lúc gạt sang một bên sự phủ nhận và nỗi sợ hãi khi đối mặt với các vấn đề lớn. Có thể lợi ích lớn nhất của việc ăn cacao và sô-cô-la đắng là giảm huyết áp nhờ vào cảm giác gần như đê mê khi bơ cacao tan trong miệng. Tâm trạng đó có thể đóng góp vào tác dụng chống trầm cảm của sô-cô-la, theo bà Kim Hoffman cho biết.
It contains phenethylamines, which is a neurotransmitter.
Nó có chất phenethylamines, là một chất truyền dẫn thần kinh có trong não và có chức năng cải thiện trạng thái. Nó cũng làm tăng chất endorphins trong máu, là những chất du ngủ hạnh phúc và chúng luôn xuất hiện khi chúng ta ở trạng thái phấn khích.
Nhưng không phải tất cả các loại sô-cô-la đều có các chất hóa học có ích như nhau. Một số nhà nghiên cứu nói nhiệt độ cao để chế biến sô-cô-la thương mại lên đến 130 độ có thể làm giảm các tác dụng. Một nghệ nhân làm sô-cô-la ở cửa hàng Honest Chocolate ở Cape Town, Nam Phi, ông Anthony Grid, luôn giữ nhiệt độ của sô-cô-la thô của ông dưới 42 độ C.
There's a movement to minimal cooking or minimal heating of food.
Có một phong trào nấu tối thiểu hay còn gọi là làm nóng tối thiểu với thức ăn để giữ được các chất chống oxy hóa hoặc bất cứ thứ gì, các chất khoáng hay bất cứ chất gì có thể giữ được. Cacao là một phần đó, bạn có thể ăn sống nó với loại hạt chất lượng tốt.
Để giảm độ đắng tự nhiên trong cacao, các nhà sản xuất các sản phẩm sô-cô-la loại bỏ polyphenols là các chất chống oxy hóa tạo vị đắng, rồi cho thêm đường.
The problem is that overexposure to sugar over a long period of time.
Vấn đề là ở chỗ hấp thụ quá nhiều đường trong một thời gian dài, nó gây ra các phản ứng viêm nhiễm lặp đi lặp lại trong cơ thể, và điều này có liên quan đến bệnh tim. Rõ ràng là nó có liên quan đến bệnh béo phì và các vấn đề về cân nặng và các bệnh có liên quan.
Bánh kẹo ở cửa hàng Honest Chocolate được làm bằng mật cây thùa chứ không phải bằng đường và có một lượng cacao rất cao. Đó là thứ mà Jessica Bonin đánh giá cao.
Điều mà tôi thấy đặc biệt về sô-cô-la của họ là bạn không bị ngập trong đường. Do đó bạn sẽ cảm nhận được vị sô-cô-la rất đậm đà và hơi đê mê.
Giống như những người sành sô-cô-la khác, Bonin thỏa mãn sự thèm thuồng của mình bằng một mẩu sô-cô-la nhỏ nhưng thật ngon.
Vừa rồi là Linh Đan với chuyên mục Khoa học và Đời sống. Sau đây là chương trình Từ và Thành ngữ tiếng Anh do Huyền Trang phụ trách.
Huyền Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu cùng quý vị hai thành ngữ mới. Một có động từ to have, nghĩa là có, và một có từ head, nghĩa là cái đầu. Brandon xin đọc thành ngữ thứ nhất.
The first idiom is have had one's day, have had one's day.
Have had one's day. Lúc nào cũng dùng past tense của to have, có nghĩa là hết thời, không còn hữu ích nữa. Trong mấy năm vừa qua, nước Mỹ đã trải qua nhiều thay đổi sâu rộng. Một phóng viên viết về văn hóa Mỹ có nhận xét như sau.
What do telephone books, fountain pens, and books have in common? Many critics would argue that each has had its day. Few people use them anymore. Phone numbers can be found online, and who doesn't write email or download e-books instead?
Các quyển niên giám điện thoại, bút mực và sách có điểm chung gì giống nhau? Nhiều nhà phê bình sẽ biện luận rằng mỗi loại này đều đã hết thời, không còn hữu ích nữa. Hiện nay rất ít người dùng đến nó. Người ta có thể tìm số điện thoại trên máy tính. Và ai lại không viết thư điện tử hay tải sách điện tử thay vì viết tay hay đọc sách thường? Fountain pen là bút mực và to download là tải xuống. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
What do telephone books, fountain pens, and books have in common? Many critics would argue that each has had its day. Few people use them anymore. Phone numbers can be found online, and who doesn't write email or download e-books instead?
Tại các hãng xưởng hay công ty, các nhân viên trẻ thường có ý kiến riêng về ban giám đốc. Một nhân viên nói,
when they started, my bosses brought a lot of energy and enthusiasm to the company. But that was 20 years ago. They have had their day. They're not so valuable anymore. They should move aside for younger employees who understand the current market.
Khi các ông sếp của tôi khởi đầu làm việc tại công ty này, họ mang lại nhiều sinh lực và nhiệt tình. Nhưng đó là cách đây 20 năm. Họ đã hết thời rồi và không còn hữu ích nhiều cho công ty nữa. Họ nên nhường chỗ cho các nhân viên trẻ hơn, là những người hiểu rõ thị trường hiện nay. Energy là sinh lực, enthusiasm là lòng nhiệt thành và valuable là có giá trị. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
When they started, my bosses brought a lot of energy and enthusiasm to the company. But that was 20 years ago. They have had their day. They're not so valuable anymore. They should move aside for younger employees who understand the current market.
Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai.
The second idiom is head and shoulders above. Head and shoulders above.
Head and shoulders above. Có một từ mới là shoulder, nghĩa là cái vai. Thành ngữ này được dùng để chỉ một người hay một vật vượt trội hay hơn hẳn những người khác. Một công ty đang tuyển nhân viên và một chức vụ còn trống. Ông giám đốc cho rằng cô Kenton nên được chọn vào làm. Ông nói,
the applicants for the administrative assistant's position met all the basic requirements. But I was impressed with Miss Kenton. Not only did she have some business management experience, but she also seemed quite responsible and communicative in her interview. I found her head and shoulders above the rest. Let's hire her.
Những người xin giữ chức vụ phụ tá hành chánh đều hội đủ các điều kiện căn bản. Tuy nhiên, cô Kenton đã gây ấn tượng tốt đối với tôi. Không những cô có ít nhiều kinh nghiệm quản trị kinh doanh, mà còn tỏ ra có trách nhiệm và phát biểu ý kiến rõ ràng trong các cuộc phỏng vấn. Tôi nhận thấy cô ấy vượt trội hơn tất cả những người khác. Chúng ta nên thu nhận cô ấy. Requirement là điều kiện và communicative là cởi mở. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
The applicants for the administrative assistant's position met all the basic requirements, but I was impressed with Miss Kenton. Not only did she have some business management experience, but she also seemed quite responsible and communicative in her interview. I found her head and shoulders above the rest. Let's hire her.
Khi đi mua sắm, chúng ta không nên nghe lời người bán hàng, bởi vì nhiều khi họ không biết rõ về các món hàng mà chỉ muốn bán những gì đắt giá. Một thanh niên nói về ông láng giềng của anh như sau.
That's why I like my neighbor. He works at a car dealership, but is always prepared to give me his honest opinion about cars. When I've needed a new one, he's been able to help me sort out those vehicles that are similar from those that stand head and shoulders above the rest.
Đó là lý do tại sao tôi thích ông láng giềng của tôi. Ông làm việc tại một tiệm bán xe ô tô, nhưng lúc nào cũng sẵn sàng cho tôi ý kiến chân thật của ông về các loại xe. Khi tôi cần một chiếc xe mới, ông đã giúp tôi tách những xe nào giống nhau ra khỏi những xe nào vượt trội hơn mọi xe khác. Dealership là tiệm bán xe và to sort out là sắp xếp, phân loại. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
That's why I like my neighbor. He works at a car dealership, but is always prepared to give me his honest opinion about cars. When I've needed a new one, he's been able to help me sort out those vehicles that are similar from those that stand head and shoulders above the rest.
Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được hai thành ngữ mới. Một là have had one's day, nghĩa là hết thời, không còn hữu ích nữa. Và hai là head and shoulders above, nghĩa là vượt trội hơn người khác. Huyền Trang và Brandon xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.
Đây là chương trình phát thanh trực tuyến của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Tiếp sau đây, mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Nền an ninh và sự thịnh vượng của Hoa Kỳ ngày càng gắn bó mật thiết với khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry cho biết hồi gần đây ở Honolulu, Hawaii. Ông nhấn mạnh đây là lý do vì sao Tổng thống Barack Obama bắt đầu tái cân bằng về châu Á vào năm 2009 và đã yêu cầu ông tăng gấp đôi nỗ lực hướng về châu Á trong khoảng thời gian 2.5 sắp tới. Ngoại trưởng Kerry đã tập trung vào 4 cơ hội mà Hoa Kỳ đón nhận trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương là tạo nên tăng trưởng kinh tế bền vững, xúc tiến cuộc cách mạng năng lượng sạch, thúc đẩy hợp tác khu vực và mang lại sức mạnh cho người dân. Ngoại trưởng Kerry nói, đây là những cơ hội quan trọng có thể và nên được hiện thực hóa thông qua một trật tự khu vực dựa trên luật lệ, được củng cố bởi những định chế. Chúng tôi ủng hộ cách tiếp cận này bởi vì nó khuyến khích hành vi hợp tác, thúc đẩy hội nhập khu vực và đảm bảo rằng tất cả các nước, lớn và nhỏ, có tiếng nói trong cách chúng ta làm việc cùng nhau về những thách thức chung. Ngoại trưởng Kerry nói thêm rằng, viễn kiến này là lý do đằng sau việc rất nhiều nước ở châu Á chọn hợp tác với Hoa Kỳ. Làm thế nào để viễn kiến chung này có thể được hiện thực hóa? Ngoại trưởng Kerry nói rằng, ngày nay, lợi ích của một quốc gia và phúc lợi của người dân quốc gia đó được thăng tiến không chỉ bằng quân đội hay bằng những nhà ngoại giao, mà bằng những doanh nhân, những giám đốc điều hành công ty, những doanh nghiệp, những người lao động mà những doanh nghiệp này thuê mướn, bằng những học viên mà họ đào tạo và bằng sự thịnh vượng chung mà họ tạo ra. Ông nhấn mạnh Hoa Kỳ đang làm việc với các đối tác khắp khu vực châu Á-Thái Bình Dương để duy trì và nâng cao những tiêu chuẩn khi Hoa Kỳ mở rộng thương mại và đầu tư bằng việc theo đuổi thỏa thuận toàn diện quan hệ đối tác xuyên Thái Bình Dương. Hoa Kỳ có tham vọng với những cơ hội đang hiện ra ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, đó là hoàn tất các cuộc đàm phán thỏa thuận quan hệ đối tác xuyên Thái Bình Dương, tạo nên tăng trưởng kinh tế bền vững, xúc tiến cuộc cách mạng năng lượng sạch, quản lý những tranh chấp trong khu vực bằng cách thúc đẩy hợp tác và mang lại sức mạnh cho người dân từ mọi tầng lớp xã hội. Ngoại trưởng Kerry nói, đây là khu vực mà trong đó các nước có thể và nên đến với nhau, bởi vì có nhiều thứ liên kết chúng ta hơn là những thứ chia rẽ chúng ta. Đây là khu vực có thể và nên đương đầu với những nguy hiểm và khó khăn bằng lòng can trường và sự hợp tác. Hoa Kỳ quyết tâm hiện thực hóa những cơ hội chiến lược và lịch sử mà chúng ta có thể tạo ra cùng nhau.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh trực tuyến tối nay của đài VOA, mời quý vị nghe phần tin tóm lược.
Interpol nói vụ các phần tử chủ chiến thuộc tổ chức nhà nước Hồi giáo chặt đầu ký giả Mỹ nêu bật nhu cầu cần có một nỗ lực phối hợp toàn cầu để chống lại các mối đe dọa từ các tay súng nước ngoài di chuyển tới các khu vực xung đột ở Trung Đông. Interpol hôm nay cho rằng vụ sát hại ký giả James Foley làm kinh hoàng cả thế giới và chứng tỏ sự đồi bại của các tay súng nhà nước Hồi giáo hoạt động ở Iraq và Syria. Ngũ giác đài hôm qua cho biết là nỗ lực giải cứu các con tin người Mỹ trong tay nhóm nhà nước Hồi giáo, trong đó có ký giả Foley bị thất bại. Phát ngôn nhân John Kirby nói, nhiệm vụ bất thành vì các con tin không bị giữ ở nơi mà người ta tin là nhóm nhà nước Hồi giáo đang giam cầm họ. Các giới chức Ukraine loan báo, lính biên phòng bắt đầu kiểm tra một đoàn xe cứu trợ của Nga bị kẹt tại biên giới trong nhiều ngày qua, chờ được phép tiến vào Ukraine. Cơ quan biên phòng Ukraine hôm nay cho biết, binh sĩ của họ đã khởi sự kiểm tra những chiếc xe đầu tiên trong đoàn gồm 200 xe tải trong lúc đoàn bắt đầu tiến vào Ukraine. Đoàn xe này đã đợi ở biên giới chờ hoàn tất một loạt các thủ tục chính thức, trong đó bao gồm một cuộc thanh sát của Hội chữ thập đỏ mà hội cũng đã phải chờ nhiều ngày để đảm bảo an ninh từ cả đôi phía trước khi tiếp cận đoàn xe. Hôm qua, phát ngôn nhân an ninh quốc gia Ukraine, ông Andriy Lysenko loan báo là các binh sĩ đã chiếm lại quyền kiểm soát thành phố Ilovaisk ở miền đông sau cuộc giao tranh dữ dội với các phần tử ly khai thân Nga. Một cuộc không kích của Israel ở phía nam dải Gaza giết chết 3 chỉ huy cao cấp của phe Hamas. Cả 3 người bị thiệt mạng hôm nay trong vụ dội bom xuống một căn nhà 4 tầng trong thị trấn Rafah, nơi mà họ đã lãnh đạo các cuộc tấn công chống lại nhà nước Do Thái trong 2 thập niên qua. Phe Hamas xác định danh tính của 3 người thiệt mạng, gồm Mohammed Abu Shanda, Rea Al-Atta và Mohammed Babum. Bộ trưởng Quốc phòng Israel nói rằng 3 người này chịu trách nhiệm các cuộc tấn công chết người chống lại Israel, trong đó có các vụ giết chết binh sĩ Israel và một vụ bắt cóc một binh sĩ Israel tên là Gihad Shalit hồi năm 2006. Một trong 2 nhân viên cứu trợ người Mỹ bị nhiễm virus Ebola hôm nay xuất viện ở Atlanta, Hoa Kỳ. Một nhóm cứu trợ cho hay là bác sĩ Kent Brantley đã hồi phục hoàn toàn. Bệnh viện Emory, nơi ông Brantley và bà Nancy Whitebull được chữa trị cho dùng thuốc thử nghiệm ZMapp, dự định mở cuộc họp báo ngày hôm nay để loan báo về trường hợp của 2 nhân viên cứu trợ này. 2 người mắc phải Ebola trước đây trong tháng khi công tác tại Liberia, quốc gia bị ảnh hưởng nặng nhất bởi đợt dịch bùng phát Ebola tệ hại nhất từ trước tới nay. Phố xá ở thành phố Ferguson thuộc tiểu bang Missouri miền Trung Tây Hoa Kỳ tối qua đã yên ắng đi nhiều sau 11 ngày bạo loạn sau khi một cảnh sát địa phương bắn chết một thiếu niên da đen không võ khí. Cảnh sát báo cáo là chỉ có 4 vụ bắt giữ, tức là ít hơn 40 vụ so với tình hình đêm trước đó. Một giới chức cảnh sát cho hay số vụ việc mà giới hữu trách phải ứng phó giảm đi, đồng thời lưu ý rằng không xảy ra các vụ nổ súng, ném bom lửa hay phóng hỏa. Những người biểu tình đã đổ xuống đường để bày tỏ sự phẫn nộ đối với vụ bắn chết Michael Brown, 18 tuổi, hôm 9 tháng 8.
Thưa quý vị, chương trình lúc 11 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc ở đây. Tối mai chúng tôi sẽ trở lại phát thanh vào lúc 8 giờ tối giờ Hà Nội. Mong quý vị đón nghe. Hiện quý vị vẫn có thể tiếp tục cập nhật các tin tức mới nhất trên mạng Internet của chúng tôi ở địa chỉ www.voatiengviet.com. Nguyễn Trung và toàn ban Việt ngữ xin tạm chia tay quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau.